Ngài Bồ Đi và giáo sư Nguyên Nhật Trần Như Mai nữa. Xin tri ân chư vị rất nhiều và xin nhận nơi đây sự tỏ bày vô cùng trân quý và cảm kích của người đọc khi đã đọc xong tác phẩm Hợp Tuyển Lời Phật Dạy từ Kinh Tạng Pali. Và vị nào muốn nghiên cứu kỹ càng hơn thì cũng nên đọc qua tác phẩm này để thể ngộ về trình độ Phật lý của chính mình. Viết tại tu viện Viên Đức thuộc miền Nam nước Đức vào một ngày đẹp nhất trong năm, 20 tháng 7 2016. Hòa thượng thích Nhiên.
Vâng, cảm ơn hai giọng đọc rất là hay. Cô Diệu Đông hay là hữu kia pháp danh gì ha? Pháp danh gì? Tý Châu. Vâng, đọc sách là một chuyện, mà tiêu thụ sách là một chuyện đó. Đọc xong quyển sách rồi phải gom lại hết, ta 600 trang mà chỉ còn 4 trang vậy thôi, rồi phải giữ trong đầu 50 năm sau, nó vẫn phải nhớ. Đó gọi là đọc. Chứ còn đọc mà giống như là đọc cho có chuyện thì không phải. Nếu quý vị trong thời gian vừa qua đó, theo dõi 3 tác phẩm lớn mà tôi đã đọc. Thứ nhất là Tri Kỷ Của Buộc đó. Thực sự đó thì Thứ Nhất Hạnh viết rất là hay. Cái này thì cũng khoảng 800 trang. Thì cái này tôi được đọc cũng khoảng 4-5 ngày thôi, không có nhiều. Tôi viết một bài điểm sách thì bây giờ đã được nhiều trang nhà đưa lên rồi. Và đặc biệt là trong cái phần mà 5.000 trang điện tử nói về văn học Phật giáo của Thầy Nhất Hạnh mà đã xuất bản thì có tích đăng cái phần điểm sách của tôi. Tôi cũng có nói rất là rõ, tác phẩm rất là hay, nhưng mà chữ Buộc thì tôi không có dùng, tôi vẫn dùng chữ Phật thôi, trung thành với chữ Phật. Ở đây có gì viết được không? Không có gì viết được ha. Chữ Phật thì chữ Hán thì viết bên này là chữ Nhân nè, bộ Nhân Đứng ha. Nhân Đứng là người, bên này chữ Phật, bên này chữ Phật tức là tánh không. Người tu theo tánh không thì Phật chứ đâu có gì đâu, đâu cần gì phải nên gọi là Buộc. Nhưng tôi cũng có trình bày là nếu một cái sự cải cách thì nó phải trải qua nhiều trăm năm và nhiều ngàn năm. Nếu có người theo thì đó là sự thành công của người chủ trương cải cách. Nhưng mà cũng tán thán là tại vì có những cái lý luận của Ngài thì rất là hay. Ví dụ như là Hòa Thượng nói về They know where to peace, peace is the way. They know where to happiness, happiness is the way. They know where to nirvana, nirvana is the way. Wonderful. Và nó là cái định nghĩa là một cái pháp ngữ á. Không có con đường nào dẫn đến niết bàn hết, niết bàn chính là con đường. Cái đó là cái gì? Mình cũng có thể sao nó câu Phật hiệu cũng vậy thôi. Khi chúng ta niệm Phật A Di Đà có nghĩa là chúng ta đang chứng trong từng một cái hơi thở của mình gần gũi cận kề phụng thờ Đức Phật A Di Đà. Chứ đâu nhất thiết phải là hơi thở đắc rồi mình mới thành Phật. Mà Phật ngày xưa là thành Phật ngay trong lúc sống. Các vị A-la-hán cũng thành Phật trong lúc sống chứ không thành Phật trong lúc chết. Bây giờ Phật tử mình đa phần già chết mới thành Phật ha. Thành Phật ngay lúc này. Cho nên they know where to nirvana, nirvana is the way, rất là hài. Thì những câu pháp ngữ đó tôi cũng có chọn ra. Kỳ rồi thì giáo sư Hoàng Khôi tôi qua Úc thì ông ta có khoe một cái phần trong 5.000 trang điện tử thì có đăng cái bài này. Và Hòa Thượng Nhất Thành cũng đã có xem rồi. Đọc một tác phẩm như vậy thì mình phải nắm cái ý chính của tác giả người ta muốn gửi đến cho mình, cái người độc giả cái gì. Cho nên bây giờ con số nơi, ví dụ như đây là tác phẩm thứ 65 của tôi viết về nước Úc đã in xong, nhưng mà số nơi xin tôi không có cho. Sao vậy? Quý vị đâu có đọc đâu mà cho. Đâu có gì, thấy cái dở mấy hình xong rồi để y chang. Cho nên không có tặng là lý do như vậy, chỉ tặng những người nào yêu sách thôi. Người nào thích sách. Cho nên tôi thấy quý vị bận quá cho nên tôi phải đọc giùm cho quý vị là vậy đó. Đọc xong 600 trang rồi viết một cái bài như vậy thì trong tương lai thì tôi sẽ đọc những sách đặc biệt, tôi sẽ điểm sách để quý vị có những cái tài liệu không có thời giờ để đọc. Tôi thì rất là có nhiều thời giờ, nhiều lúc tôi dư thời giờ không biết làm gì nữa. Rất là nhiều thời giờ, mỗi ngày của tôi thì nhiều thời giờ lắm. Rồi đọc sách tụng kinh thì rất là nhiều thời giờ. Còn quý vị có nhiều thời giờ mà để làm gì? Để nói chuyện phím nhiều cũng có dĩ nhiên. Sao vậy đó thôi. Vâng, từ quý vị thấy có thách. Nhưng mà một cái vị học giả cũng là nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, là quý vị biết là Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Ngài lớn hơn tôi mấy tuổi thôi, nhưng mà thực sự ra thì Ngài là đại dịch giả, cũng như là một cái người mà có cái tiếng nói có giá trị trong vấn đề phiên dịch kinh điển. Thì trong thời gian qua thì thầy giáo chính là những cái trường ở Hàm, Trung ở Hàm, như tập ở Hàm. Cái này tôi có đọc hết trong đại tạng phía bên của thầy Tịnh Hạnh rồi. Thì đây là những cái bộ in mà rời ra, hoặc là phẩm vấn kinh Bồ Tát Giới của Hòa Thượng Mai Sơn á, tức là sư phụ của thầy Minh Giác á, cũng có ở đây. Thì cô Diệu Đông là cái người mà trong thời gian qua cũng có liên lạc với Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Quý vị nào mà muốn đọc chính là Phật dạy đó. Nên đọc cái này mà thầy được sĩ giáo chánh thì phải nói là tuyệt vời. Tôi nghĩ tôi còn bắt vô hỏa, vô ngã, vô nặng, vô quyền, vô là thường thì sĩ còn kỹ hơn như tôi này. Từng chấm phẩy nữa, chấm chỗ nào, phải chỗ nào, tôi đọc rất là kỹ. Và cái người mà ham đọc sách đó, rất là phiền với người viết sai chính tả. Chữ những làm sao có những vô hỏa được, thế nào tưởng tượng được. Chữ bật mà với chữ tê thì chỉ có nổi bật mới tê thôi chứ. Tôi đọc sách thì cán dọn lắm, rất là cán dọn. Thành thử tôi nghĩ là người ta nói sao, trọng thầy mới sao, được làm thầy. Còn đọc sách mà cứ lấy nước miếng thấm rồi đọc rồi nó góc cùng tội nghiệp cho cuốn sách. Để mình phải biết trọng sách, kinh nó cũng vậy. Kinh nó cũng vậy. Thì nói như vậy để quý vị thấy là ba tác phẩm đáng đọc á, là tôi muốn giới thiệu quý vị nên đọc cái Tri Kỷ Của Bụt của Thiền Sư Nhất Hạnh. Có thể đây là tác phẩm cuối cùng của thầy trong 150 tác phẩm. Có sách ở đây luôn. Đó, thì nếu quý vị nào muốn có thì cũng gặp cô Diệu Đông. Tôi này, tác phẩm này tác phẩm xưa 65 mà bắt đầu, tác phẩm đầu tiên của tôi là năm 1974. Bây giờ là 42 năm mà mới được có 65 đứa con ha. Gần bằng Lạc Long Quân với Âu Cơ rồi. Này tôi là 65 đứa con tinh thần, cho nên sau này tôi chết là liệm tôi bằng sách thôi. Sách vở kinh điển đi theo cùng với tôi. Trọng thầy mới được làm thầy, còn mình trọng kinh sách không có cái lợi, trí tuệ mà nó được phát sinh. Còn đa phần thì dĩ nhiên đối với quý vị công an việc làm cực lắm, làm từ sáng tới tối là mình bị bào mòn hết rồi. Nhưng mà nếu quý vị nào về hưu rồi đó, nên dành thời gian thật là nhiều, gần Phật hơn chút nữa, đọc Đại Tạng Kinh nhiều hơn chút nữa thì sẽ thẩm thấu lời Phật dạy, có thể chứng A-la-hán ngay trong kiếp này trước khi chết. Đó, thì đây cũng có nói đó. Thì tôi đọc rất là nhiều sách, và tôi nghĩ là cái chuyện đó thì cái chuyện cũng bình thường đó. Có những người thích đọc sách, với quý vị cũng vậy, mình nên chọn những quyển sách để mình đọc. Quyển thứ hai đó là quyển so sánh tôn giáo học của Ngài Thánh Nghiêm do thầy Trần Tiến dịch văn rất là lớn. Một quyển sách 600 trang tôi tìm không ra một lỗi chính tả nữa. Cái đó mới là tuyệt vời. Một là người đó là phải giỏi chính tả, máy cũng sai như thường. Nhiều lúc có thể là mình đánh cái dấu này cái nó chạy cái dấu khác. Như tất cả như sách vở của tôi đó thì đa phần thì tôi nhiều mà nhờ mấy thầy người Bắc, mấy Phật tử người Bắc sửa lại lỗi chính tả thì tương đối là tin tưởng hơn. Những bản kinh đi dịch thì những bài tôi viết ra thì có một cô Phật tử ở bên Úc, cô này cũng giáo sư Đại học Văn khoa Sài Gòn hồi trước, thì tất cả đều sửa là lỗi chính tả. Hy vọng là không có sai nhiều thôi, nhưng mà chưa chắc là 100%. Nhưng mà như vậy tức là mình tôn trọng cái người đọc. Khi người ta cầm một tác phẩm lên đó, thì ta đọc phải là cái giá trị về văn học thì nó là khác. Nhưng mà về cái ngôn ngữ mẹ đẻ mình viết còn sai, làm sao mình truyền bá cho ai được. Ông Tổng thống Obama tới nước Việt Nam mà còn nói là, nói hai câu sau cùng nói sao? Ông nói về trong Tiền Kiều, rằng trăm năm cũng từ đây của tiên gọi một chút này làm ghi. Nội hai câu này không á, làm cái lịch sử của Phật giáo Việt Nam, làm lịch sử văn dương Việt Nam cũng xứng đáng. Mà trong lúc đó người Việt Nam mình không biết ông nói cái gì. Cái câu dịch tiếng Anh vậy mà. Duy chứ làm sao duy được vậy. Duy tích lịch sử, trong cái duy tích lịch sử. Tức là những người này không hề hiểu chữ Hán. Vậy đó, khi nào mà quý vị hiểu chữ Hán rồi á, thì mình sẽ có cái nhìn rộng hơn một chút nữa. Còn nếu không hiểu chữ Hán thì mình đọc mình tưởng là di hay là duy, không phải duy, làm sao duy được chữ di. Di này là dấu chim á, di tức là có cái chữ túc một bên á, cái chân mình đây không phải duy trì, nó là di, di ảnh á, di ảnh tức cái ảnh để lại đó. Chữ di này có nghĩa là di tích, tức là cái tích mà để lại, tích để lại, tích để lại. Cho nên rằng trăm năm cũng từ đây có tiên gồm một chút này làm ghi, rằng là thầy Nhất Hạnh cái tác phẩm mà thả một bài lâu cũng rất là tuyệt vời. Tôi cũng đọc xong ấy mà, mặc dầu tôi không có cùng quan điểm với thầy Nhất Hạnh nhiều lắm, nhưng mà sách thầy tôi đọc rất là nhiều. Quý vị có biết là chữ thả một bài lâu trong Điện Kiều từ đâu mà ra không? Không biết. Từ Việt Nam mà hỏi Điện Kiều không biết, quá giỏi. Tức là thầy Nhất Hạnh lấy từ cái tích này.